chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, Quang nhận nhiệm vụ điều tra vụ án mạng liên quan tới Bàn Văn Sùng, lái xe của công ty chè Bảo Đường. Sùng được cho rằng có kẻ đã dùng súng tự chế sát hại, nhưng những chứng cứ liên quan tới vụ án đều không có manh mối nào. Quang quyết định vào hang bắt cọp, anh cùng với hai đồng chí nữa vào bản suối cú của người Dao để tìm manh mối. Anh ở tại nhà trưởng bản Bàn Công Tầm, một lần đã kịp thời cứu sống cháu trưởng bản, sau đó được trưởng bản Tầm giúp đỡ nhiệt tình. Quang đề xuất kế hoạch đi săn và nhờ trưởng bản tới ba gia đình trong bản có súng tự chế để mượn súng. Khác hai chủ nhà trước đều cởi mở nhiệt tình cho mượn súng. Tới nhà Bàn Văn Tòng thì nhận được thái độ thờ ơ, lạnh lùng của chủ nhà, khiến Quang linh cảm có sự nghi ngờ. Anh rút thẻ công an và yêu cầu Tòng về ủy ban xã để phối hợp điều tra vụ án. Tại trụ sở ủy ban, Tòng khai nhận chính là hung thủ gây ra cái chết của Sùng vì có nợ nần tiền bạc. Quang hết sức vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ phá án đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, vụ án của Bàn Văn Sùng lại mở ra một vụ án buôn bán đồ cổ khác có liên quan tới hai người bịt mặt ở công ty chè Bảo Đường. Những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh sẽ có trong buổi đọc truyện đêm nay. Mời quý vị và các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Giữa lúc chè đang vào vụ thu hoạch rộ, thì công ty chè Bảo Đường nhận được chỉ thị của Bộ về việc thực hiện Nghị định 01 CP của Chính phủ. Vụ phó Nguyễn Thế Hiệp được phân công về công ty để đôn đốc triển khai. Đồng thời qua đây, Bộ cũng muốn tìm ra cách làm hợp lý nhất, thí điểm để nhân ra cho các công ty khác. Một trong những khâu quan trọng để thực hiện tốt nghị định này là phải xác định được giá trị vườn chè để sao cho người lao động. Trong các năm trước đây, khi trồng chè, các phòng ban nghiệp vụ chỉ xác định trồng chè là trồng cho nông trường nên không hạch toán giá thành cho từng vườn cụ thể, mà có muốn hạch toán riêng cũng không thể làm được, bởi lấy đâu ra người mà theo dõi mấy nghìn vườn chè như vậy. Thế là tất cả vốn liếng nhà nước cấp để khai hoang, cày bừa, đào rãnh, rồi phân so, giống má, công trồng mới, công chăm sóc giai đoạn kiến thiết cơ bản và bao nhiêu chi phí khác nữa, người ta chỉ có thể đánh đống, đổ đồng tất cả vào một mục là giá trị tài sản vườn chè. Bây giờ giá trị tổng hợp ấy lại phải tách ra cho từng vườn chè để sao cho người lao động nhận. Không những thế, phải tính toán sao cho thật công bằng để gần 2.000 công nhân có vườn chè đồng ý tâm phục khẩu phục. Điều ấy thật không dễ chút nào. Mọi người ai cũng hiểu, quá trình tính toán giá trị vườn chè không phải chỉ là phép tính, lấy tổng giá trị tài sản vườn chè trên sổ sách đem chia cho số diện tích là ra. Cái khó là phải xác định chất lượng vườn chè, thể hiện qua năng suất cao, thấp thế nào. Đất đai vườn chè xấu tốt ra làm sao? Rồi thì vườn chè ấy ở trung tâm hay ngoại biên, ở xa hay gần, có chịu tác động của yếu tố địa tô chênh lệch thuận hay không? Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc cần được giải đáp sao cho thấu tình đạt lý. Cổ nhân xưa có câu, mời nhau ăn cỗ, đánh nhau chia phần là vì thế. Hiệp về công ty đã 2 ngày. Giám đốc Cấn Tùng Lâm tập trung các trưởng phòng xem xét cách thức tiến hành. Tất cả đã suy nghĩ và bàn bạc, đến nát nước mà vẫn chưa tìm ra cách làm khả dĩ. Mang tiếng là tiến sĩ, nhưng tất cả chỉ nhờ vào mẹo mực mà có, nên những công việc như thế này Hiệp không sao biết được. Anh thường chỉ qua các cán bộ cơ sở, lợi dụng họ, biến kiến thức và cách làm của họ thành của mình như đã làm trước đây, để tạo thế và lực trên con đường danh vọng. Nay họ lúng túng, công việc tự nhiên trở nên bế tắc. Suốt đêm Hiệp trằn trọc không sao ngủ được, không làm chót lọt việc này thì uy tín của Hiệp khó mà giữ vững. Sáng hôm sau, anh bơ phờ xuống ăn sáng, vừa lúc gặp chủ tịch công đoàn Xuân. Trong lúc chờ đợi, hai người tranh thủ tâm sự. Đêm qua chú không ngủ được à? Công việc như lông lươn thế này lại chưa tìm được cách xử lý, chị bảo sao mà ngủ được chứ? Tôi biết người có thể giúp chú. Ai vậy? Cha Năm bên nhà máy, hắn là kỹ sư nông nghiệp, lại là phó giám đốc lâu năm. ai cũng khen hắn là thông minh, giỏi giang, am hiểu đồng đất và cây chè bậc nhất ở công ty này đấy. Ừ, sao ông Lâm không nghĩ ra hắn nhỉ? Ông Lâm tưởng hắn xăm soi chuyện ông ta với cô Trung độ trước, nên đì hắn, không cắt mà cũng như đã cắt chức phó giám đốc công ty của hắn, đẩy sang làm quản đốc nhà máy, không cho tham dự các công việc lãnh đạo công ty gần 2 năm nay rồi. Thế à? Biết được tin đó, ngay sáng hôm ấy, lấy cớ tìm hiểu một số việc có liên quan đến công nghiệp chế biến, Hiệp sang thăm nhà máy, vờ như hỏi han một vài kỹ thuật chế biến chè xong, Hiệp vào thẳng nội dung chính. Anh Năm đã tham gia trồng chè từ những ngày đầu tiên, cũng nắm rất rõ đồng đất ở công ty. Hơn nữa, lại say sưa với công việc nông nghiệp, say sưa với cây chè. Vậy, anh có cách gì để xác định được giá trị của từng vườn chè trong công ty được hay không? Trầm ngâm một lúc như để hiểu hết tình cũng như ý của Hiệp, Năm mới trả lời một cách chung chung. Đấy là một việc khó, nhưng không phải không có cách. Nếu bây giờ giao cho anh cần bao nhiêu thời gian? Cũng còn tùy thuộc vào điều kiện và tính chất công việc. Bây giờ, nhà máy đang vào chính vụ chế biến nên rất bận rộn. Vì vậy, dù có đam mê với sản xuất nông nghiệp của công ty, tôi không thể dứt ra để tham gia công việc này. Nếu có, cũng phải hết vụ chế biến anh ạ. Biết được ý của Năm, Hiệp về trao đổi với giám đốc Lâm. Lâm bảo, tôi đã điều chuyển hắn sang làm quản đốc nhà máy. Giờ giao việc ấy cho hắn, e không tiện. Rồi hắn lại làm cao thì càng khó cho tôi. Anh biết một mà không biết hai. Anh điều hắn sang nhà máy chỉ lòi cái đuôi thù địch của anh ra, khiến mọi người coi thường thôi. Anh đã dùng nghị quyết đảng ủy để điều hắn sang đấy, thì giờ lại dùng chính nghị quyết của đảng ủy để điều hắn về bên này phục vụ cho anh trong việc xác định giá trị vườn chè. Hắn làm sao dám làm cao với anh? Làm cao với anh là hắn coi thường tổ chức. Hắn sẽ bị anh và tập thể đảng ủy kỷ luật. Vai trò bí thư đảng ủy của anh ở đấy chứ ở đâu nữa. Thế là chỉ mất một buổi họp ban chấp hành, Năm lại bị điều động về vị trí cũ ở công ty để tổ chức thực hiện nghị định 01CP về xác định giá trị vườn chè giao cho người lao động. Sự ra đời của mô hình quản lý công ty cùng với việc giao quyền tự chủ cho giám đốc đã tháo gỡ bao nhiêu khó khăn mà mô hình quản lý tập trung quan liêu bao cấp gặp phải. Nhưng điểm yếu của nó cũng đã bộc lộ. Đó chính là sự độc đoán chuyên quyền của người cầm đầu công ty, sẵn sàng dùng quyền lực của mình làm thui chột những nhân tài, bóp nghẹt tự do dân chủ của những người mà họ không ưa, không thích. Quả thực, Năm có một phương pháp làm việc rất khoa học trong việc xác định giá trị vườn chè. Sự quản lý tập trung quan liêu bao cấp trước đây ngày càng bộc lộ những mảng tối của nó trong mô hình chuyển đổi cơ chế này. Nghị định 01CP là công cụ để người quản lý biết được mình và được giao cái gì, giá trị đích thực của nó là bao nhiêu. Vì vậy, làm tốt nghị định này cũng chính là nâng cao tầm hiểu biết kinh tế cũng như hiệu quả quản lý cả về trước mắt cũng như lâu dài của giám đốc công ty. Nghĩ thế nên Cấn Tùng Lâm quyết định nghe theo sự bài binh bố trận của Hiệp, lún một nước, ca ngợi khả năng tổ chức sản xuất ở nhà máy của Năm ở cuộc họp đảng ủy, rồi rút Năm về công ty, trả lại chức vụ quản đốc nhà máy cho kỹ sư Lãm. Phó giám đốc Năm về công ty lập tức mở hội thảo chuyên đề xác định giá trị vườn chè và cho mời các cán bộ chuyên môn về nông nghiệp, kinh tế, tài chính trong công ty tham luận để Năm có điều kiện phản biện, làm rõ những vấn đề thiết yếu cần trao đổi. Tại hội thảo, anh đã trình bày phương án tính toán của mình. Trong đó, nội dung chính là lấy giá trị 1 hecta chè bình quân theo sổ sách làm tiêu chuẩn. Anh lập một bảng tính toán năng suất bình quân của 1 hecta chè tại thời điểm hiện tại và xác định các hệ số để quy đổi sự chênh lệch giữa các vườn chè theo năng suất, năm trồng, độ màu mỡ thổ nhưỡng, điều kiện canh tác tự nhiên, độ xa gần so với trung tâm đội sản xuất, giống chè và cuối cùng là hoàn cảnh của người lao động. Từ đó, xác định giá trị vườn chè thực tế bằng cách lấy giá trị vườn chè tiêu chuẩn nhân với các hệ số quy đổi đã tính toán. Phương án tính toán của anh được mọi người tham gia ý kiến sôi nổi. Ai cũng thấy cách xác định giá trị vườn chè của anh là hợp lý, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Người ta tập trung xoáy vào các hệ số vì cách thức tính toán của anh sẽ hoàn toàn đúng nếu như tất cả mọi sự khác nhau của các vườn chè thể hiện qua hệ số được xác định đúng. Anh có dịp trình bày các ý kiến phản biện của mình. Một lần nữa, mọi người lại hoàn toàn bị khuất phục bởi khả năng am hiểu thực tế về đồng đất và cây chè trong công ty của anh. Thế là cái khó nhất mang tính nguyên tắc khi xác định giá trị vườn chè đã được thông qua. Vấn đề còn lại là xem xét vườn chè cụ thể được áp dụng hệ số quy đổi nào. Theo ý năm, việc này chia làm 3 bước. Bước 1, giao cho các đội trưởng xem xét đề xuất. Đội trưởng xem xét xong, lập danh sách báo cáo lên công ty. Bước thứ 2, công ty sẽ đến từng đội phúc tra để đảm bảo đồng nhất cách tính toán trong toàn công ty. Bước thứ 3, lấy ý kiến người lao động. Tất cả đều tán thành và đồng tâm hiệp lực thực hiện. Cuối cùng, sau 20 ngày tiến hành, việc tính toán giá trị vườn chè theo Nghị định 01 CP ở Bảo Đường đã hoàn thành. Tổng giá trị các vườn chè trong toàn công ty chỉ chênh lệch cao hơn với sổ sách không đầy 10%. Lẽ ra sự chênh lệch ấy sẽ được điều chỉnh lại theo tỷ lệ giảm đi tương ứng để được con số giá trị vườn chè chính xác, đúng theo số tiền mà nhà nước đã đầu tư. Nhưng theo ý kiến của Giám đốc Lâm, cứ để thế, không cần điều chỉnh nữa. Nguyễn Thế Hiệp rất vui vì đã chỉ đạo thành công một công việc mà bộ đã giao. Anh còn mãn nguyện vì từ công việc ở Bảo Đường, có thể lấy làm thí điểm nhân rộng mô hình tính toán cho các công ty khác. Qua việc này, Hiệp còn thấy được ở năm một khả năng có thể giúp anh ta hoàn thành các công việc khác nếu bộ giao cho Hiệp chỉ đạo. Trong buổi liên hoan chia tay công ty, Hiệp ghé tai nói nhỏ với Giám đốc Lâm, một câu nói nửa như khích lệ, nửa như răn đe. Anh phải nắm chặt hoạt động chỉ đạo công ty của Phó Giám đốc Năm nhé. Tôi không lạ gì thủ pháp cuối cùng của anh không cho điều chỉnh giảm giá trị vườn chè đâu đấy. Lâm cười nửa miệng, không nói gì. Mùa xuân đã chớm cạn ngày, cái rét nặng bân năm nay có vẻ không như năm ngoái. Nó đến và đi cứ thoang thoảng với những ngày se lạnh và bầu trời xám xám lất phất mưa bay. Lúa ngoài đồng mềm mại, không như những ngày vào cữ làm đồng, nên mỗi khi những làn gió xuân thổi qua, lá lúa lại lăn tăn lượn sóng trên khắp cánh đồng. Những thảm ngô trên bãi ven sông cũng xanh mướt, khoe cái nõn nà bên những ruộng lạc đỗ mơn mởn, đua nhau làm xuyên trong cái nắng vàng nhung. Cây gạo ngã ba đường ra phố huyện đã bắt đầu đâm nụ. Những cái nụ tròn lúc đầu chỉ nhỏ như quả bồ quân, ấy thế mà chả mấy chốc đã to như quả còn, phồng lên trên đầu cành háo hức. Một vài cái đã ửng đỏ như người sơn nữ e thẹn làm xuyên trước vạt nắng mơ màng đang lả lướt, tò mò, rung rinh theo gió sớm. Trần Văn Yên đứng ngập ngừng trước phòng giám đốc Cấn Tùng Lâm mà chưa dám gõ cửa. Chả là anh có chuyện cần phải báo cáo với giám đốc. Kể từ ngày thiên hạ dâm gian, chuyện chị gái Yên là Trần Kiều Trung có quan hệ bất chính với ông, rồi lại xì xào chuyện anh được điều từ kế toán đội sản xuất chè đến làm đốc công phụ trách quản lý điện của trạm biến áp 2x400 kVA đặt tại nhà máy, khiến Yên cứ ngại ngùng, không muốn giáp mặt giám đốc. Thế nhưng việc này là việc lớn, không được sự đồng ý của ông, thì có các mấy Yên cũng không dám làm. Ngày trước, khi chưa có tin đồn, thỉnh thoảng Yên cũng thấy giám đốc Tùng Lâm đi kiểm tra vườn chè, ghé qua nhà chơi với chị Trung. Ông ta da ngăm đen, râu quai nón, lại lớn hơn chị Trung ngoài 20 tuổi, nên Yên thường gọi ông là chú. Tuy vậy, ông chỉ xưng anh và gọi Yên là cậu, nhưng ngầm bảo, giữa chúng ta có mối quan hệ gia đình. Mà chả cần như vậy, cứ nhìn cử chỉ điệu bộ, ánh mắt của họ, Yên cũng biết đó là sự thật. Thế nên, mỗi khi thấy ông đến, Yên đều kiếm cớ, có việc phải lên đội, để hai người nói chuyện được tự nhiên. Sau chiến thắng Điện Biên lẫy lừng thế giới, Trung đoàn 91 về Bảo Đường làm lễ hạ sao, xây dựng nông trường quân đội. Bố mẹ Yên, từ quê hương Hà Nam đồng chiêm nước lụt, được vận động lên đây từ năm ấy. Chẳng may, bố mẹ Yên mất sớm, cô dì chú bác đều ở quê, nên hai chị em chẳng có ai là người thân thích. Nghe mọi người kể lại, hồi đó suốt ngày khai hoang, đánh gốc bốc trà, lấn rừng, tạo nên những vùng đồi trồng cà phê, chuối, dứa, cao su. Sau này những cây trồng đó không có hiệu quả, nông trường mới chuyển sang trồng chè. Ngày ấy đất nước có chiến tranh, theo quy hoạch, nông trường không cắm đất cho cán bộ công nhân làm nhà ở ven đường. Vì thế, bố mẹ Yên phải ở sáp lô chè khuất nẻo. Mỗi nhà được cắm hơn 1.000 mét vuông, nên nhà nọ muốn sang nhà kia phải vòng lên đường, đi loanh quanh một quãng xa mới tới. Một lần có việc phải về qua nhà lúc nửa buổi, Yên thấy có tiếng lục sục trong buồng chị. Yên thừa biết ai đang ở trong đó nên ra sân đứng. Lát sau chị Trung mở cửa buồng ra, mặt đỏ bừng, lý nhí. Em về sớm thế. Em về trông chừng đỡ chị, sợ nhỡ có ai vào bất chợt. Lần sau chị nên cẩn thận đấy. Nói xong Yên lỉnh đi. Sau hôm đó, thái độ của Tùng Lâm đối với Yên càng thêm nể trọng. Cứ xem việc điều động Yên về nhà máy của ông ta thì biết. Giữa lúc mọi người đang đồn xâm gian chuyện chị Trung có chửa với ông ta, giá như người yếu bóng vía đã quất ngựa truy phong, bỏ của chạy lấy người, thì ngược lại, ông ta lại ngang nhiên thể hiện sự quan tâm đó với Yên. Điều ấy như khẳng định với mọi người, giữa ông ta và chị Trung hoặc chẳng có chuyện gì bất chính, mọi tin đồn chỉ là vớ vẩn, hoặc giữa họ có tình cảm thực sự đến mức chẳng sợ gì ai cả. Đang băn khoăn do dự thì bất chợt giám đốc Cấn Tùng Lâm mở cửa phòng, chắc có việc định đi đâu đó. Thấy Yên, ông vui vẻ. Cậu vào uống nước, lên gặp anh có việc gì thế? Dạ, em có việc hệ trọng, muốn báo cáo anh. Hai người vào phòng bàn bạc. Lúc Yên ra về thì bóng nắng đã sắp tròn dưới chân. Sau hôm Yên gặp giám đốc Lâm, tổ quản lý điện năng có quyết định tách khỏi nhà máy thành đơn vị trực thuộc phòng kỹ thuật công ty. Tuy thế, quyết định cũng ghi rõ đơn vị của Yên là đơn vị độc lập trong việc thu và mua bán điện năng với sở điện lực. Mọi công việc của Yên xem chừng thuận lợi. Mùa xuân năm sau, chị em Yên mua được ngôi nhà mặt đường tại thị trấn. Ngôi nhà 2 tầng, có 4 phòng khép kín. Có người hỏi, lấy tiền đâu mà mua được ngôi nhà to vậy? Yên trả lời. Hai chị em tích cóp mấy năm, cộng với của nả bố mẹ để lại. Với lại cũng phải mua để có chỗ chui ra chui vào, còn chuẩn bị cưới vợ chứ. Chẳng ai nói đi nói lại nữa, mặc dù người ta đều biết gia cảnh chị em Yên thế nào. Cơ chế quản lý đã thay đổi, bây giờ ai làm ăn phát lên được thì mừng cho họ. Dâm gian dị nghị những chuyện ấy làm gì cho rách việc. Tuần này, Tổng Công ty mở hội nghị cán bộ đầu năm, cũng là dịp để lãnh đạo các công ty gặp nhau, hàn huyên trước khi vào vụ chè xuân. Giám đốc Cấn Tùng Lâm và Thi Xuân lên đường từ sáng sớm. Còn 2 ngày nữa mới đến ngày họp, nhưng ở nhà cũng chưa có việc gì phải chỉ đạo, nên hai người về trước cho thong thả. Như thành thông lệ, Văn đánh xe về khách sạn quen, cô chủ khách sạn lơi là chào đón. Em mời anh chị vào nghỉ. Lâm cũng mau mồm mau miệng. Chào em, anh vẫn ở phòng cũ chứ hả? Vâng. Cô chủ khách sạn vui vẻ trả lời và giục nhân viên lễ tân mang đồ lên cho khách. Văn ý nhị ở lại, bao giờ cũng vậy. Văn yêu cầu được nghỉ ngay ở một phòng tầng 1. Chuyện đó trước kia Xuân còn giữ ý tứ chút. Còn bây giờ, mọi người đều coi như việc tự nhiên, không phải ý tứ gì nữa. Nửa đêm hôm đó, sau lúc mặn nồng hương lửa, Xuân mới thủ thỉ. Tháng này em chậm kinh đến 2 tuần rồi anh ạ. Lâm băn khoăn. Thế à, làm sao bây giờ nhỉ? Theo anh thì mình nên làm thế nào? Chẳng lẽ lại đi phá thai lần nữa à? Em đã nạo 3 lần rồi. Lần trước bác sĩ đã khuyên không nên nạo phá nhiều, dễ bị bụng dạ con đấy. Em đã bảo anh nên tránh những ngày không an toàn ra mà anh có nghe em đâu. Lần này em không dám bỏ con nữa, sợ lắm. Vừa ảnh hưởng tới sức khỏe, vừa thất đức thế nào ý. Anh biết làm thế nào bây giờ? Mình đăng ký kết hôn đi anh ơi. Đằng nào con cũng phải có bố, và đằng nào cũng phải hợp pháp mối quan hệ của chúng mình. Để lâu quá thiên hạ cứ ngó nghiêng, em thấy khó chịu lắm. Nhưng bây giờ danh chính ngôn thuận, anh vẫn còn là chồng con mụ vợ ra ở nhà. Trước sau cũng vẫn phải một lần giải quyết. Nhân việc này anh quyết liệt giải quyết luôn, dứt mạch đi cho gọn chợ. Sao mà giải quyết nhanh được em? Em nghĩ rồi, việc này muốn xong, anh phải dùng 2 mũi sắp công. Mũi thứ nhất, phải cho bà ấy thấy anh không còn tí tình nghĩa nào với bà ấy nữa. Muốn thế, anh lấy cớ mâu thuẫn vợ chồng không thể ở được với nhau, yêu cầu ly hôn. Nếu cần, cho bà ấy toàn bộ sinh cơ và thêm đôi 300 triệu nữa, rồi dọn đồ sang nhà thằng Cán mà ở. Mũi thứ hai là lấy áp lực của con cái, buộc bà ấy phải đồng ý ly hôn. đám con nhà anh thường lợi dụng danh nghĩa của anh trong công ty để vơ vét bổng lộc. Này bảo phải ủng hộ anh, nếu không anh cắt không cho làm thế nữa là chúng nó phải nghe lời thôi. Bây giờ anh là người có chức có quyền, nếu phải ra tòa ly hôn thì kỳ cục lắm. Anh yên tâm đi, việc này em đã bàn với tay Quynh chánh án rồi. Khi bà vợ già của anh chấp thuận, tòa án sẽ đến tại nhà giải quyết êm thấm, không phải đi đâu cả. Anh thấy được chưa? Lâm nghe Xuân bàn, lại thấy vòng tay của người tình siết chặt, áp bộ ngực đầy đặn, săn chắc và cặp đùi xế căng nảy vào người mình. Khác hẳn sự đụng chạm bầy nhầy của bà vợ của mình đã qua thời son trẻ, thì thấy an lòng hẳn. Ông ta xuôi xuôi, chồm người lên, ôm chặt lấy Xuân. Ừ, đợt này về, anh sẽ nghe em. Rồi muốn đi đến đâu thì đi, được chưa? Nhẹ thôi anh, từ giờ anh phải lưu ý giữ cho con nhé. Lâm vỗ về cưng đựng người tình. Một cơn gió nhẹ nhàng mang hơi lạnh nặng bân luồn qua khe cửa làm Lâm hơi rùng mình. Xuân cười thầm nghĩ bụng. Bất cứ người đàn ông dại gái nào khi đã bị khóa lại bởi những lời nói dịu dàng và mưu kế của người đàn bà đầy mê hoặc thì đều khó có thể thoát khỏi cái bẫy mà thần ái tình đã giăng ra. Cô tiếp tục tấn công tiếp. Em tin là anh sẽ xử lý tốt việc này, nhưng chắc thời gian để mình hoàn tất công việc cũng phải mất đến nửa năm chứ không nhanh được. Khi đó, mình mới đủ điều kiện đăng ký kết hôn. Sợ rằng chờ đăng ký được cho hợp pháp thì bụng em lùm lùm mất. Vì vậy, em sẽ phải xin nghỉ phép năm từ một tháng trước. Anh nghĩ xem, em và anh sẽ ở đâu trong thời gian em chờ sinh con? Gay nhỉ? Hay em về tạm bên ngoại? Không được, bố mẹ em mắng chết. Em bảo, hay là mình mua lấy một căn nhà ở Hà Nội này? Đấy chẳng phải là dự kiến của anh hay sao? Nhưng mình chưa có đủ tiền. Anh phải nhanh chóng thu gấp các khoản để ngoài sổ sách của công ty đi. Còn thiếu, em sẽ bàn với chú Hiệp, vay nóng chú ấy thời gian 1-2 năm rồi mình trả cũng được. Lâm suy nghĩ một hồi. Đêm yên tĩnh không một tiếng động. Ngoài trời thỉnh thoảng có tiếng lá rơi nhẹ đến mức như chẳng có gì. Xuân lắng nghe từng hơi thở của Lâm, nói nhẹ nhưng đôi lúc cũng phì ra, chứng tỏ đắn đo lắm. Chờ một hồi cho Lâm ngấm hết lời nói của mình, Xuân mới thẽ thọt. Anh thấy thế nào? Giờ mình đã biết nhà cửa giá cả làm sao đâu. Mai, anh và em gặp Hiệp, xem ý kiến anh ấy thế nào đã. Dù sao, việc buôn bán bất động sản, Hiệp cũng quen hơn. Vâng, thôi anh ngủ đi cho lại sức. Từ tối đến giờ, tiêu tốn biết bao sức lực rồi còn gì. Lâm xoay người ôm ghì lấy Xuân hổn hển. Xuân đũng điệu. Hôm nay sao khỏe thế? Trời sáng rõ, phố xá dần dần đông người. Những quán hàng ăn đã rục rịch có khách. Phía bên đường, bà bán bún riêu cua ở trong ngõ, xách cái bếp than tổ ong ra sát rãnh nước lề đường, quạt thốc quạt tháo. Lửa đã cháy từ những thanh củi nỏ làm nòm, bén sang viên than. Khói mù mịt một lúc rồi hết, trả lại không gian chỉ còn phơ phất mùi than cháy. Mùi riêu cua thơm ngậy ngậy, níu kéo những người quen, kẻ đứng, người ngồi, chờ đến lượt. Ông lão bán bánh mì pate đậu phố, kéo cái tủ nhỏ, đặt trên bốn cái bánh xe, ké một nửa xuống lòng đường, một nửa ghếch lên vỉa hè, đang bổ bánh, nhét pate vào cho khách. Cô gái trẻ bán xôi mảnh mai, mặc chiếc áo cánh cổ trái tim màu mỡ gà, gánh đôi quang gánh, táp nhờ vào hiên hiệu sách, tay gói xôi, miệng đon đả mời khách. Trên cành cây xà cừ cổ thụ, tiếng mấy chú chim sâu đang lích tích truyền cành, mặc dòng người dòng xe bắt đầu tấp nập phía dưới đường. Lâm vươn vai ngồi dậy, cái chăn nhẹ trễ xuống cuối giường. Ở cái tuổi đang độ đầu năm này, so với bạn bè đồng trang lứa, sức lực Lâm còn sung mãn lắm. Cạnh ông, Xuân còn đang ngủ nướng, cặp mắt Lâm hấp háy. Chiếc váy ngủ mỏng tang, hờ hững, phủ lên cặp mông đầy đặn và bộ ngực no tròn của Xuân khiến Lâm chưa muốn bước xuống giường. Ông lấy tay kéo cái váy mỏng lên để lộ ra cặp đùi dế trắng như trứng gà bóc và xoa xoa nó khiến Xuân tỉnh ngủ. Cô choàng hai tay lên cổ Lâm và ngồi dậy. Đôi hàng chân ngọc gác nhẹ lên đùi Lâm như muốn phô bày cả nửa thân người phía dưới, để đôi con mắt ốc nhồi của ông chiêm ngưỡng, rồi Xuân mỉm cười hỏi nhỏ. Anh dậy rồi à? Thoát khỏi sự tù túng ở công ty, thích anh nhỉ? Thích thật đấy, anh cứ ước mình mãi được như thế này thôi. có khó gì, anh nghe lời em, bỏ xong mụ vợ, mua lấy căn nhà ở đây là tha hồ mình ở với nhau, anh nhỉ? Xuân biết cơ bản Lâm đã đồng ý, bây giờ chỉ cố không để Lâm bị hoang mang bởi những công việc phức tạp trước mắt nữa là xong. Đàn ông luống tuổi như Lâm ngại cuộc sống thay đổi lắm. Điều cốt tử là phải bằng mọi cách đẩy người ta vào những sự coi như đã rồi, buộc họ phải bước tiếp những bước tiếp theo trên con đường dự kiến người ta mới phải theo. Còn nếu không, họ sẽ cứ chần chừ mãi. Xuân đang có lợi thế về tuổi trẻ và sắc đẹp. Những điều ấy có ma lực lớn để tạo lực hút và đủ thắng sức ỷ tuổi tác của Lâm. Nếu không lợi dụng điểm mạnh ấy, chỉ vài năm qua đi, nó sẽ không còn là lợi thế nữa. Nghĩ thế, Xuân thỏ thẻ. Anh giỏi thật, hôm qua sao mà anh làm em thích thế? Em không nghĩ anh lại cường tráng đến như vậy. Lâm ôm lấy Xuân, đặt lên đôi môi mọng đỏ của cô một nụ hôn đắm đuối. Lâm không biết rằng các cốc nước mà cô pha cho ông uống từ hôm qua đến nay đều có tinh chất sâm cau đặc, một thứ thuốc cường dương khiến ông luôn ở thế thượng phong mỗi khi gặp phụ nữ. Ngay bây giờ, ông cũng đang ở tư thế ấy. Không cưỡng được mình, ông lại hứng lên, tốc ngược chiếc váy mỏng để lộ ra vùng xa bùi màu mỡ mà xoa suýt, nhào nặn, khiến Xuân mắt tít lại, rên rỉ. Anh lại đòi à? Thế này thì sao mà xa nhau được? Hai con người khát khao, một người khao khát tình cảm, một người khao khát vật chất, cứ quấn quýt bên nhau, không muốn và cũng không thể rời. Mặc cho những tiếng động bên ngoài vọng vào, báo hiệu chẳng còn sớm sủa gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Vùng Xoáy của tác giả Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.